Chúng ta tiếp tục xem đoạn sau cùng. Lạc cư trú tự tại. Sở cư xá trạch, xưng kỳ hình sắc, bảo càng di phục, huyền chư bảo linh, kỳ diệu trân dị, châu biến hiệu sức, quan sát hoảng diệu, tận cực nghiêm lệ, lầu quán lan thuẫn, đường vũ phòng cát, quảng hiệp phương viên, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, thanh tịnh an ổn, vì diệu khoái lạc, ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Đoạn này nói rõ nơi cư trú thọ dụng đầy đủ. Xá trạch là nhà ở. Tục vân túc xá chủ trạch, xưng kỳ hình sắc, giả hội sớ vân. Đây là trong hội sớ nói. Hình kỳ thân đại tiểu, sắc thanh hoàng đẳng sắc, cái chỉ phòng ốc chi hình thể, giữ sắc thái tướng điều hòa, hoặc xá trạch chi kết cấu đại tiểu, nhan sắc đẳng đẳng, dài giữ trú cư giả, chi hình sắc tương xứng, cố hình trạng xưng thân như ý, sắc thái duyệt mục thưởng tâm, cực kỳ hình dung kỳ mỹ hảo. Thế giới cực lạc không đơn điệu, thật đúng như người thế gian chúng ta gọi là nguy nga tráng lệ, đẹp đến cỡ nào? Không thể hình dung được, lại không có người thiết kế, không có người chế tạo. Tại sao nó đẹp như vậy? Nếu chúng ta tư duy về nguồn gốc của nó, thực sự mà nói, thì trong tâm của chúng ta đều hiểu rõ sự thành tựu oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà tương xứng với chỗ tu phước đức của mình. Mình ở trong đó xác thực không khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, đương nhiên là không có phân biệt chấp trước rồi. Tất cả thọ dụng, chánh báo, y báo đều là tự nhiên, là tự nhiên thành tựu. Chắc chắn mình cảm thấy dễ chịu, vui vẻ vô cùng. Xác thực nó tương xứng với chỗ tu học của mình. Ví dụ quý vị tu đến địa vị Bồ Tát nào đó, cảnh giới hiện ra, nhất định phải tương đồng với quý vị. Năm mươi mốt địa vị Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm,
ở
ở thế giới cực lạc đều có thể chứng đắc. Nhất định thành tựu viên mãn. Viên mãn là diệu giác. Cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, tương đương với thập pháp giới của chúng ta. Cõi đồng cư là người, trời và lục đạo. Ở đây chúng ta có lục đạo, họ chỉ có hai đạo là trời và người, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có Atula, La Sát, chỉ có hai đạo trời và người. Trong cõi phương tiện có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật, là pháp giới tư thánh của chúng ta. Đều đạt được oai thần bổn nguyện gia trì của Phật A-di-đà, cho nên gọi đó là Bồ-Tát bất thoái chuyển. Bồ-Tát thật sự bất thoái chuyển là ở cõi thật báo trang nghiêm. Đó là thật, đó không phải do Phật gia trì. 41 địa vị của Pháp Thân Đại Sĩ trong Kinh Hoa Nghiêm là thập trú, thập hành, thập hồi hướng và đẳng giác. Họ tu hành ở đó. Bây giờ chúng ta biết rồi, thì công phu tu hành của chúng ta không gián đoạn. Vô lượng pháp hỷ, sẽ nhanh chóng thành tựu viên mãn. Bây giờ chúng ta xem chú giải. Hữu minh trú sở, ở trước kinh văn là giải thích chỗ ở thọ dụng đầy đủ của các vị Bồ Tát. Xá trạch, sở cư trú chi ốc, túc xá trú trạch, xưng kỳ hình sắc giả. Trong hội sớ nói, đại tiểu, thanh hoàng đẳng sắc. Ở đây có hàm nghĩa rất sâu. Tất cả thọ dụng ở thế giới Tây Phương đều là tự tại, đều là tánh đức hiển lộ. Nguyện lực của Phật Di Đà, nguyện lực dẫn phát tánh đức của tự tánh, giúp họ đạt được thọ dụng thù thắng như vậy. Dạng dạng xưng tánh, bảo võng giả, do thật châu liên suýt nhi thành chi la võng. La võng phần nhiều là để phủ trên cung điện, phủ trên cây báo, dùng làm trang sức. Di phục giả, biến cái giả. Huyền là treo, bảo linh giả, trần bảo sở thành chi phong linh, tùy phong năng phát vi diệu âm thanh. Ở trước chúng ta đã học qua âm thanh thuyết pháp, diễn thuyết diệu pháp, kỳ diệu trân dị giả, kỳ đặc mỹ diệu trân quý, hy dị tức là hiếm lạ. Thử tán võng linh trung thư bảo chi thù thắng giả, châu biến giả, biến cập vô dư giả. Ở thế giới cực lạc, đầu đầu quý vị cũng thấy được hiệu sức giả, hội sớ viết. Tương giao trang sức là đang xen lẫn nhau. Trang sức này cũng là ý nghĩa tương đồng với trang sức bây giờ. Hoàng diệu, hoang giả, quang giả, huy giả. Diệu là chiếu diệu, như thượng vân, quang trung hữu sắc, sắc trung hữu quang, hổ tương ánh sức, cố vân quan sát hoang diệu giả. Nghiêm lệ, lệ là trang nghiêm, là tốt đẹp. Đều là tán thán hoàn cảnh cư trú tốt đẹp. Đường Vũ, đường là điện. Cổ Vân Đường, Hán Đại Dĩ Hậu xưng điện, cho nên hai chữ điện đường luôn luôn đi đôi với nhau. Vũ là mái hiên, nằm bên cạnh nhà, người Trung Quốc gọi là mái hiên. Phòng thị trú trạch, hữu đường chi trung giả vi chánh thất, tả hữu vi phòng. Đây là kiến trúc của Trung Quốc cổ xưa. Cát thị lầu cát, cát tức là lầu. Quảng hiệp giả, khoan trách giả. Phương viên, phương hình giữ viên hình. Rộng hẹp và vuông tròn tức là hình vuông và hình tròn. Hữu phàm trực tuyến, liên suyết giả. Dài nhiếp ư phương, hồ tuyến hình thành giả. Đồ xưng chi vi viên, liệt như phiến hình. Phiến hình là có cả vuông lẫn tròn. Quạt dòng cung là hình tròn, nhưng quạt có góc vuông, gọi là vuông nhiếp ư phương. Kỳ đại tiểu cao hạ, hoặc tại hư không, hoặc tại bình địa, nhất nhất tùy nhân tâm ý, tùy niệm hiển hiện. Như Ngô Dịch viết, sở cư thất bảo xá trạch, trung hữu tại hư không trung giả, hữu tại địa giả, trung hữu dục linh xá trạch tối cao giả. Xá trạch tức cao, trung hữu dục linh xá trạch tối đại giả. Xá trạch tức đại, trung hữu dục linh xá trạch tại hư không giả. Xá trạch tức tại hư không. Và tự nhiên tùy ý, tại sở tác vi, cố trì bỉ độ xá trạch chi hình trạng, nhan sắc đại tiểu dĩ cập thăng không tại địa. Dài nhất nhất như nhân chi ý, ứng niệm nhi hiện. Đoạn kinh văn trên là Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc không có một pháp nào không phải là tánh đức thành tựu. Cho nên trong kinh có rất nhiều chữ dục linh. Họ muốn như thế nào? Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vẫn còn dục, vẫn còn muốn. Tôi muốn như thế này, muốn như thế kia. Vậy thì biến thành phàm phu rồi. Con người ở thế giới đó, từ cõi phàm thánh đồng cư, đã diễn ly phân biệt chấp trước. Phải là không còn muốn nữa. Không muốn. Vậy thì tại sao có người còn thích ở nhà lớn, có người thích ở nhà nhỏ? Là vì sao? Bởi tập khí ở thế giới đó vẫn còn. Nên có người thích ở nhà lớn, có người thích ở nhà tranh. Nhất là tập quán trường kỳ, tập khí chủng tử trong thức A Lại Gia rất sâu. Giới thiệu những điều này đa phần là nói về cõi phàm thánh đồng cư. Trong cõi phương tiện hữu dư chắc chắn không phải như vậy. Nếu quý vị đến xem cõi phương tiện của họ, xem cõi thật báo trang nghiêm, thì không thể hình dung được. Đúng như trong Đại Kinh thường nói, chỉ có chứng mới biết được. Đến thế giới Cực Lạc thì quý vị sẽ thấy được. Ai thấy được? Người ở cõi phàm thánh đồng cư, họ thấy được cõi phương tiện, họ thấy được cõi thật báo. Tuy bốn độ ở cùng nhau, nhưng cõi thường tịch quang là lý thể. Biết, nhưng không phân biệt. Không chấp trước. Cõi đồng cư, cõi phương tiện và cõi thật báo tuy cùng một chỗ nhưng không giống nhau. Chúng ta biết rằng thế giới Cực Lạc gọi là thế giới bình đẳng. Thân của mỗi người đều giống nhau. Còn có điểm nào không giống nhau? Khó nhất là thân. Tướng mạo tương đồng, giống như Phật. Hoàn cảnh sinh hoạt vì sao không giống nhau? Ở cõi thật báo chưa đoạn tập khí, giống như ẩm thực ở trước vậy. Bỗng nhiên nghĩ đến thì nó hiện tiền. Hoàn cảnh cư trú cũng không ngoại lệ, do tập khí mà có. Giải thích thần thông tự tại ở thế giới Cực Lạc. Thần biến không thể nghĩ bàn ở thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải từ trên giải thích.